Thông Thiên Chi Lộ, chương 798, bản mệnh pháp bảo hoàn chỉnh, góc truyện audio.com, phệ tâm trùng trong suốt lơ lửng trước mặt Ngụy Tác, lão đầu Hắc Phong Tông đáng thương lại bị gã đánh ngất. Phệ tâm trùng không lột xác, thể hình cũng không đổi nhiều. Ngụy Tác sáng mắt nhìn bảo bối phệ tâm trùng, thật ra gã giả bộ thọ nguyên sắp hao tận, khiến các tu sĩ định đối phó gã mắc câu, thì chỗ dựa lớn nhất không phải động hư bộ pháp và bất diệt tịnh bình, mà là phệ tâm trùng và cương nha muội đầu sừng. Động hư bộ pháp, bất diệt tịnh bình và vô thủy kiếm kinh đã hiển lộ uy lực, mà tu sĩ dám đến chặn giết thì khẳng định cũng như Hoàng Phù Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân, đều có thủ đoạn riêng. Các lão quái đó không biết có đồ quỷ quái gì, chỉ dựa vào bản thân, gã không tin tưởng. Linh Lung Thiên không chỉ chống được thần huyền uy năng, cơ hồ có thể phá hết thuật pháp cấm chế, độn tốc cực nhanh, nếu nó ẩn mình đánh lén thì mặc cho các lão quái đó có thứ khó tưởng tượng nổi gì, trừ phi nhục thân và sức mạnh cũng kinh nhân như nó và Ngụy Tác tất cũng không chống nổi, lão giả Thiên Kiếm Tông tọa trấn Ma Văn Hung Mạch cũng bị nó dùng mông lấy mạng. Phệ tâm trùng ở chập khí hải đầy thủy khí, xương trắng mênh mông thì không khác nào cá gặp nước, dù với thực lực trước khi nó tiến giai thì e là trừ đại tu sĩ kim đơn tam trọng tứ trọng trở lên thì kim đơn tu sĩ thông thường không thể thoát được nó đánh lén. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Linh Lung Thiên và phệ tâm trùng là hai con bài tẩy của gã, dù tuyệt diệt kim đơn cũng đứng sau hai đại sát khí này. Biết bay không, biết thì bay thử cho ta xem, Ngụy Tác sáng mắt lệnh cho phệ tâm trùng. Phệ tâm trùng mà có thể phi độn với tốc độ kinh nhân thì đúng là đại sát khí siêu cấp mãnh trùng. Nhưng phệ tâm trùng chỉ lúc lắc hiển nhiên chưa tiến giai được năng lực phi độn. Thần thức xung kích và thần thức khống chế lợi hại hơn. Cho ta xem nào, hả, Ngụy Tác ra lệnh, chát, phệ tâm trùng phát một đạo thần thức xung kích vào gã. Phệ tâm trùng phát thần thức xung kích tựa hồ chỉ hơn trước một chút, cùng lắm khiến đối thủ kim đơn lưỡng trọng ngẩn ra một chút, không uy hiếp nổi tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên, đối với Ngụy Tác hiện tại thì không có nhiều tác dụng. Tiến giai được thuật pháp công kích, thể hiện cho ta xem, nhưng không được nhắm vào ta. Đẳng cấp che giấu khí tức cao hơn chưa thể hiện đi. Trừ thổ độn thì có biết thủy độn không? Ngụy Tác thử nhiều thứ nhưng bực bội vì phệ tâm trùng không tiến giai theo những phương diện đó. Đây là cái gì, ngươi định khi sư diệt tổ, giết cả chủ nhân hả? Ngụy Tác kêu lên, phệ tâm trùng tựa hồ không thể thể hiện rõ nên áp sát, có vẻ định phát động đòn sáp lá cà. Ngụy Tác tuy kêu lên nhưng biết phệ tâm trùng chỉ muốn thể năng lực tiến giai mới nên có phần chờ đợi. Gã lấy làm lạ vì nó đến trước mặt gã nhưng chỉ lắc lư chứ không công kích, cực kỳ ngứa mắt. Lẽ nào ta phải đánh nó? Ngụy Tác do dự một chốc, co tay búng ra thanh thủy nhận. Như thể không trung đột nhiên xuất hiện một dải, phệ tâm trùng bị chém trúng, có thêm một vết thương, chảy ra các loại dịch thể. Không phải chứ, lẽ nào tự sát, Ngụy Tác tròn mắt kêu lên thảm thiết. Không phải chứ, Lục Bào lão đầu cũng kêu lên không dám tin. Tuy với tu vi hiện tại của Ngụy Tác kích phát đê giai thuật pháp mà lúc gã ở Linh Nhạc Thành làm tiểu gian thương thì uy lực cũng không tệ, nhưng thông thường không thể nào phá được phòng ngự của phệ tâm trùng mà. Góc truyện audio.com, đả thương đến mức đó. Bị thương như thế vì phệ tâm trùng tự tan yêu nguyên, chi để lại lực phòng ngự cơ bản nhất là ra. Chuyện đó, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu tròn mắt vì một đạo thanh thủy nhận lẽ ra trọng thương phệ tâm trùng, tương đương với một người bình thường bị chùy thủ đâm trúng bụng thì chỉ tích tắc sau, vết thương đã lành lại, thập phần quỷ dị. Ngụy Tác lại cảm nhận được phệ tâm trùng muốn ăn, không phải chứ, lẽ nào hiện tại phệ tâm trùng thụ thương xong sẽ tự lành. Ngụy Tác tròn mắt kêu lên. Có gì đâu, Linh Lung Thiên bĩu môi, nguyễn thể yêu thú có thể tiến giai năng lực nhanh chóng phục nguyên thì có gì lạ. Thật thế hả, Ngụy Tác truyền ý niệm cho phệ tâm trùng nếu có năng lực đó thì đến gần gã. Kết quả phệ tâm trùng tựa hồ lĩnh ngộ, đến gần ngay. Xem ra đích xác tiến giai được năng lực phục nguyên thật nhanh, chỉ cần hút não tủy là tương đương với hút nguyên khí bồi bổ thân thể. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, chẳng phải tương đương với giá phệ tâm trùng cũng có nguyên thủy thần căn. Lục Bào lão đầu tròn mắt nói, lão hiểu rõ, bình thường muốn đả thương phệ tâm trùng không dễ, giờ bị đả thương lại phục nguyên. Trong óc lão hiện lên cảnh tượng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, phệ tâm đấu với một toán tu sĩ, kết quả cả ba như tu luyện vô thượng binh giải đại pháp, thân thể bị đánh tan lại hồi phục. Còn bà nó chứ, lão chợt dùng mình, không ngờ lại tiến giai được năng lực đó. Ngụy Tác trợn tròng trắng, cũng nghĩ ra điểm này. Cương nha muội, lấy thi thể Thiên La chân nhân ra nào. Định dùng kim đơn của y luyện chế thành tuyệt diệt kim đơn, phệ tâm trùng cần ăn để bổ sung nguyên khí, nên gã bảo Linh Lung Thiên lấy ra, nó chỉ chấn nát tâm mạch thi, nên sau khi gã lấy kim đơn thì để phệ tâm trùng tự xử lý. Thiên La chân nhân khiến Ngụy Tác tắt tiếng tại Cực Lạc cung, y cậy vào tu vi định giết gã nhưng bị Tuyệt Diệt Kim Đơn nổ tung. Hiện tại Ngụy Tác đã tới Vân Linh đại lục. Thật ra Thiên La chân nhân và gã không có cựu oán gì đặc biệt, nhưng y lại không ngã lòng, cả Tiên Vương thần tinh cũng đem ra để dồn gã vào tử địa, không ngờ lại mất mạng. Lấy kim đơn của Thiên La chân nhân, Ngụy Tác không vội luyện chế Tuyệt Diệt Kim Đơn, mà lấy Nạp Bảo Nang ra xem. Thiên La chân nhân là lão quái thành danh đã lâu, dừng ở tu vi kim đơn tam trọng khá lâu, chắc chắn thu gom không tệ, không thì không có bảo vật như Tiên Vương thần tinh. Đây là, trong Nạp Bảo Nang của Thiên La chân nhân chỉ có mấy thứ, xem ra y không có thói quen mang theo mọi thứ, nhưng trong số này có hai món khiến cả Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu chú ý. Một tấm hắc sắc ngọc phù có hình thanh đao, quang hoa không lộ. Cũng không có khí tức quá ghê gớm nhưng rõ ràng cực kỳ cổ xưa, khiến bọn Ngụy Tác cảm thụ được khí tức nguy hiểm cực độ. Còn lại là một bức tranh màu trắng, toát lên thủy linh nguyên khí giàn giạt, mở tranh ra thì có hình vô số sóng nước, trong đó có phù văn các loại sinh linh thủy tộc. Tựa hồ là nửa còn lại của Trường Hà Thao Thiên Quyền. Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu cơ hồ đồng thời cảm giác được pháp trận và khí tức cực kỳ tương tự với Trường Hà Thao Thiên Quyền. Ngực Ngụy Tác có hà quang lóe lên, tế xuất Trường Hà Thao Thiên Quyền. Quả nhiên là nửa kia. Gã kêu lên hoan hỉ vì Trường Hà Thao Thiên Quyền vừa hiện ra, liền hợp với bức tranh màu trắng, thủy linh khí tức tự động chay vào bức tranh, tựa hồ định nâng cao uy năng của bức tranh lên ngang. Góc truyện audio.com, bằng, Ngụy Tác động tâm ý, hai bức tranh trải ra, bức của Thiên La chân nhân bao lấy Trường Hà Thao Thiên Quyền của gã như nhập làm một. Trường Hà Thao Thiên Quyền rung lên, uy năng tăng cường không ít. Chả trách Thiên La chân nhân lúc ở Cực Lạc cung lại nhắm vào ngươi, hóa ra y lấy được nửa kia Trường Hà Thao Thiên Quyền. Cả hai hợp lại, dù không cần tế luyện cũng là một món huyền giai thủy hệ pháp bảo thuần chính. Lục Bào lão đầu kêu lên, tiểu tử, uy năng pháp bảo này hiện tại đã vượt huyền cấp trung giai. Thiên La chân nhân, phải đa tạ ngươi. Ngụy Tác hít sâu một hơi, thập phần kích động. Được cả Trường Hà Thao Thiên Quyền, với gã thì đề thăng uy năng là phụ, quan trọng là thủy linh nguyên khí nồng thêm thi triển thủy hoàng phệ nhật quyết, tốc độ gột rửa tu luyện sẽ đề thăng. Còn lại là gì? Bọn Ngụy Tác nhìn lên hắc sắc ngọc phù, cách chương.